Thưa quý thính giả, tạp chí Luật lệ quanh ta tối nay xin bắt đầu bằng một tin vắn luật pháp. Cảnh sát liên bang gọi tắt là AFP vừa lên tiếng báo động về một dạng lừa đảo đã xuất hiện khá phổ biến trong một thời gian hồi năm ngoái rồi thôi, thế nhưng nay lại có dấu hiệu tái diễn. Cảnh sát liên bang cho biết họ đã nhận được nhiều thư khiếu nại về một dạng lừa đảo nguy hiểm. Theo đó, kẻ gian giả email của cảnh sát liên bang để gửi tới những đối tượng chúng nhắm đến và ra lệnh cho họ phải trả tiền phạt vạ với lý do họ đã vi phạm luật giao thông. Lá thư giả mạo của kẻ gian cũng có phần đầu thư, tức là letterhead, y hệt như của cảnh sát liên bang, với nội dung cũng có thể lừa gạt được rất nhiều người. Chẳng hạn như nguyên văn bức điện thư giả mạo đã được đăng trên Facebook của AFP mà chúng tôi xin trích dịch sau đây.
Quý vị đã bị lãnh giấy phạt. Lý do: lái xe bất cẩn. Số giấy phạt: 313-274-3029. Ngày ban hành: 18 tháng 1 năm 2016. Số tiền phạt: 116 Úc Kim. Ngày hết hạn nộp phạt: 18 tháng 2 năm 2016. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem giấy phạt, tức là infringement notice của quý vị. Tiền phạt phải được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành giấy phạt hay giấy nhắc nộp phạt. Quý vị có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian nộp phạt hay khiếu nại về trách nhiệm pháp lý trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành những loại giấy phạt này. Trong bức điện thư này còn có 2-3 đường link đặt ở nhiều chỗ để nạn nhân bấm vào.
Vâng, thưa quý vị, với trò lừa đảo đơn giản này, kẻ gian đã lường gạt được khối người và từ đó cũng đã bỏ túi được khối tiền. Lời khuyến cáo của cảnh sát liên bang đã được hơn 11.200 lượt share và hàng chục người vào góp ý, trong đó có không ít là nạn nhân. Tiêu biểu như một người có tên trên Facebook là Sharina Roberts. Người này nói:
"Tôi đã nhận được một trong những email như vậy. Tôi đang học lái xe nên bức điện thư này khiến tôi lo lắng ghê lắm. Tôi cũng không biết mình đã phạm luật hồi nào nữa."
Vậy theo cảnh sát liên bang, trong trường hợp nhận được những bức điện thư tương tự, chúng ta phải làm gì?
Khi rơi vào trường hợp này, quý vị không nên trả một đồng nào cả và cũng đừng bấm vào bất cứ một đường link nào, vì việc này có thể khiến máy điện toán của quý vị có thể bị virus xâm nhập. Tốt nhất là hãy hủy bức thư đi, tức là bấm phần delete, và xin nhớ rằng cảnh sát không bao giờ gửi giấy phạt qua email, trừ khi đích thân người bị phạt yêu cầu. Cảnh sát chỉ gửi giấy phạt qua bưu điện hoặc trao tận tay người bị phạt mà thôi.
Quý vị vừa nghe một tin vắn về luật pháp. Trong phần chính của tạp chí Luật lệ quanh ta tối nay, chúng tôi xin dành thời gian để trình bày về các vấn đề luật lệ liên quan đến các vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tức là home invasion. Thưa quý thính giả, chỉ trong vòng một tháng qua, cảnh sát đã ghi nhận được ít nhất 5 vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp trên toàn nước Úc mà chủ nhân không những bị mất mát tài sản mà còn bị hành hung, thậm chí phải mất mạng. Gần đây nhất là mới hôm thứ Ba vừa qua, 19 tháng 1, 6 thanh niên nam nữ trong độ tuổi từ 17 đến 27 đã bị bắt giữ và 5 người trong số này đã bị truy tố tội trộm cướp và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Những người này đã xông vào một căn nhà tại Cronulla ở Sydney, đá vào bụng một phụ nữ mang thai mới 16 tuổi, đồng thời hành hung nhiều người khác có mặt trong căn nhà này. Trước khi bỏ đi, chúng đã lấy cắp một iPad và 2 chiếc xe đạp. Cách đó đúng một tuần, hôm 12 tháng 1, một bà lão 70 tuổi đã thiệt mạng và cảnh sát nghi ngờ nạn nhân có thể đã chết vì thương tích quá nặng khi xô xát hay bị hành hung bởi một kẻ trộm nào đó đã lẻn vào nhà bà. Chỉ một ngày trước đó, tức ngày 11 tháng 1, 9 người đàn ông khác có dáng vẻ Trung Đông cũng đã tràn vào một căn nhà tại vùng Tây Bắc Sydney rồi dùng rìu và gậy bóng chày hành hung một người đàn ông 52 tuổi khiến người này bị thương nặng. Cùng ngày 11 tháng 1 vừa qua, một thiếu niên 14 tuổi cũng đã bị hai người đàn ông xông vào nhà tấn công. Và cách đây đúng một tháng, ngày 21 tháng 12 năm ngoái, hai người đàn ông đã tông cửa một ngôi nhà tại vùng Mickleham, Victoria lúc 2 giờ sáng, lôi một thanh niên 25 tuổi ra garage, đánh đập đến ngất xỉu và bỏ mặc người này ở đó, rồi lấy mobile cùng chìa khóa xe của nạn nhân và bỏ đi. Theo cảnh sát, hơn phân nửa trong những trường hợp vừa kể, thủ phạm và nạn nhân dường như ít nhiều có quen biết với nhau. Trước tình hình này, tạp chí Luật lệ Quanta kỳ này và kỳ tới xin mời quý thính giả cùng luật sư Nguyễn Toàn tại Bankstown, New South Wales tìm hiểu những vấn đề luật pháp căn bản liên quan đến các vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cách phòng ngừa cùng những dịch vụ trợ giúp của chính phủ. Trước tiên, mời quý vị cùng tìm hiểu thế nào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp theo luật pháp Úc.
Dạ, trước hết xin chào chị Thanh Vy và xin kính chào toàn thể quý đồng hương đang nghe đài. Dạ thưa chị, mình nói một cách đơn giản nhất đó, để cho dễ hiểu. Một người nào khác không phải là người sống trong gia đình mà đi vào nhà của mình với cái sự không cho phép của mình thì đó có thể nói là xâm nhập nhà bất hợp pháp. Đó, mình nói một cách đơn giản là như vậy.
Vâng, anh có thể cho một số thí dụ cụ thể.
Dạ, yeah. Thì tôi lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là mình trong nhà của mình có anh em ở chung nhà, thì bất cứ người ở trong nhà như vậy nó ra vào là nó thường là nó hợp pháp. Chẳng hạn như mình có share phòng cho người ta ở chung nhà với mình, người ta ra vào mình không có quyền cấm cản, ngoại trừ mình có những cái đó kêu bằng thỏa thuận hoặc eviction notice đàng hoàng, thì cái đó là mới không phải là vào nhà bất hợp pháp. Một cái ví dụ khác, chẳng hạn như giờ mình là neighbor với nhau, như thế nào mới vô nhà bất hợp pháp? Thì thường đó, ở cái nhà mà nó có cửa đó thì mình đi vô tới cửa người ta, chứ cửa người ta thôi chứ mình không được quyền qua khỏi. Hoặc thậm chí chẳng hạn như nhà của người ta mà có cái hàng rào, mà hàng rào đó được khóa lại hoặc được đóng lại đó, thì mình cũng không được qua khỏi cái hàng rào đó. Và tại vì khi mình trèo hàng rào hay là mình kiếm cách mình phá ổ khóa mình bước vô thì đó là có tính cách là không hợp pháp. Nên đó là mình phải tôn trọng cái vấn đề đó, cũng giống như nhà mình như vậy thôi.
Còn đối với những nhà có hàng rào nhưng mà không có cổng, vẫn có thể đi vô được tới cái cửa phải không ạ?
Dạ đúng, có nghĩa là nhà mà không có cổng đó thì được vào tới cái cửa, cái đó là nó kêu bằng cái open invitation. Tuy nhiên thì đó là khi mà vào tới cửa rồi mà nếu như chủ nhà mới nói là xin phép tôi không muốn tiếp quý vị, xin mời quý vị hãy đi, thì chúng ta phải đi ra khỏi cái miếng đất đó chứ không được quyền ở trên cái miếng đất đó.
Vâng, còn trường hợp những cái người mà knock door selling, chẳng hạn những người mà gõ cửa bán hàng, tức là những người mang hàng hóa hoặc dịch vụ đến tận nhà để mà mua bán này kia đó, thì có rất nhiều người cũng phàn nàn là người ta đến gõ cửa mà nhiều khi chủ nhà không có đồng ý, vẫn cứ đứng năn nỉ hoặc là nói vòng vo không có chịu đi đó, thì cái điều đó là như thế nào thế anh?
Dạ thưa chị, thì cũng y hình như vậy, có nghĩa là cái nhà của mình chỉ có người ở trong nhà mới được ở đó thôi. Khi mà mình mà có cái tính cách là mình đã không welcome họ, không muốn tiếp đón họ, thì mình kêu họ rời khỏi cái miếng đất, hoặc là nói xin mời quý vị hãy leave my house, leave my land, thì họ bắt buộc họ phải đi ra khỏi cái nhà hoặc đất của mình, chứ không có được quyền đứng đó mà làm khó dễ cho mình. Chẳng hạn như bây giờ những người bán hàng, người ta tới nhà của mình, người ta khỏi cửa, thì tại vì cái cửa của mình nó cho phép đi vô thẳng vô tới trong, người ta khỏi cửa. Mà thường nếu như nhà mà không có cổng đó, thì người ta đi vào thoải mái tới cái cửa thôi. Thì mình không muốn tiếp họ thì mình kêu họ đi thì họ phải đi. Tại vì một khi mà mình đã có cái lời nói là mời rời khỏi thì họ phải rời khỏi. Mà thậm chí tới cảnh sát cũng vậy nữa, có nghĩa là cảnh sát mà tới nhà mà không có một cái lý do chính đáng mình mời họ, họ phải rời khỏi nhà, mà họ không rời khỏi nhà thì đó cũng là một cái tội mà tiếng Anh nó kêu bằng trespass. Thì cái tội mà trespass đó mình có thể thưa theo cái tính cách hình sự để mà đòi bồi thường, nếu như mình chứng minh được những cái mất mát của mình bằng tài sản hay là thương tích hay là tâm thần gì đó thì mình có thể làm những việc như vậy nữa.
Thưa như vậy, làm sao mình để ngăn ngừa người ngoài họ xâm nhập vào nhà mình trong những trường hợp như vậy theo ý anh?
Dạ thưa chị, thì theo mình có một vài cái góp ý như thế này. Nếu như ở nhà mà chỉ có một hai người, nhất là người lớn tuổi đó, thì chúng ta nên có những cái biện pháp đơn giản để mà giúp phòng ngừa mà ăn trộm hoặc là những người mà xâm nhập vào nhà của mình bất hợp pháp. Chẳng hạn như những cái cửa của nhà của mình đó, thì nên có security door. Hoặc là những cái cửa bên trong của mình giống như là cửa cây đó, thì chúng ta nên có những cái lock ở bên trong, giống như cái dây xích vậy đó, để khi mình mở cửa thì mình chỉ hé ra thôi, coi có người nè mình biết hay là không, chẳng hạn người mình mới đóng lại. Đó là một cái ví dụ. Cái thứ hai nó thường thường đó là, nhất là người lớn tuổi đó, chúng tôi đề nghị nên mang bên mình một cái máy nhỏ thôi, nó bằng 2-3 ngón tay của mình, nó kêu bằng cái personal alarm. Thì cái personal alarm này nó có hai cái lợi điểm. Lợi điểm thứ nhất đó, về cái phương diện sức khỏe đó, nếu mình mà cảm thấy mình đang làm vườn mình bị choáng váng ngã vậy, mình rút cái alarm nó ra một cái thì nó kêu rất là lớn, thì nó làm cái sự chú ý chung quanh. Thì ở nhà mình cũng vậy, chẳng hạn mình đi trong nhà tới lui trong nhà mà mình thấy ăn trộm, mình nghe ăn trộm thì mình tại vì mình ở trong nhà thường thường mình đâu mở cái alarm tránh của mình được, mà nhưng mình rút cái alarm nó ra một cái thì nó kêu lớn. Thì cái phản xạ bình thường đó là nếu như mà ăn trộm ở trong nhà nghe những cái tiếng như vậy thì có thể họ sẽ bỏ họ chạy. Thì đó là một vài cái mà chúng tôi xin góp ý như vậy.
Việc nuôi chó có phải là một điều nên làm cho việc giữ nhà không ạ?
Theo tôi nghĩ rằng là có chó ở trong nhà nó cũng có cái lợi ích đó. Tuy nhiên mình cũng phải xem xét tùy theo cái loại chó nào để cho nó thích hợp trong cái việc giữ nhà. Chứ chó thì nó cũng là một phương tiện để giúp đỡ cho mình giữ nhà.
Có nhiều người coi chó là một trong những cái phương tiện quan trọng nhất để giúp họ canh chừng nhà, vì trộm vừa tới bước vào ngõ là chó đã sủa inh ỏi rồi, thì nó cũng có thể là một cách để mà trộm chừa nhà mình ra.
Dạ đúng dạ. Yeah.
Dạ. Rồi còn những cái hệ thống báo động trộm cướp hay là trộm cắp qua smartphone thì sao thế anh?
Những cái đó thì nó cũng tùy theo mình muốn setup như thế nào thôi. Hiện tại thì theo mình biết á, là những cái hệ thống alarm bây giờ nó có cái tính cách là chẳng hạn như nó connect với cái điện thoại của mình, hoặc là qua cái điện thoại nhà của mình, thì chẳng hạn như nó réo lên một cái thì nó gọi tới cái điện thoại của mình để mình biết, để mình chạy về nhà, hay là thậm chí nó kêu bằng back to base alarm. Thì nó có những cái công ty security để mà họ quản lý cái nhà của mình khi mình ở xa hay là ở không có ở nhà. Thì đó là những cái phương cách mà, nhưng là cái gì cũng vậy, nó có tiền ở trong đó, nó tốn một cái chi phí nào đó để chúng ta có được những cái dịch vụ như vậy.
Dạ đúng, đây là dịch vụ tốn tiền, nhưng mà nếu ở nhà chỉ có người già hay con nít thì đây có thể là một cái hình thức báo động cho cái người chủ nhà một cách gián tiếp mà không cần phải có mặt ở nhà mới biết được.
Yeah.
Vâng, thưa, còn những điều gì khác mà anh nghĩ là Đồng Hương cần biết trong việc phòng ngừa chống việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp không thưa anh?
Dạ thưa chị, có hai điểm mà chúng tôi xin được góp ý thêm đó. Cái việc thứ nhất là nếu quý vị nghĩ rằng đó là nhà của mình nó không được an toàn, hay là chúng ta cần cái sự cố vấn nào đó, thì chúng ta nên liên lạc với sở cảnh sát địa phương, là tại vì chúng tôi biết là ở sở cảnh sát nó có những nhân viên chuyên về phòng ngừa tội phạm, thì họ có thể cho mình những cái tin tức, hoặc là có thể giúp mình coi nhà cửa của mình nó có an toàn hay là không chẳng hạn, hoặc là mình có bảo hiểm thì bảo hiểm cũng có thể có những cái tin tức tài liệu đó có thể giúp cho mình. Cái việc thứ hai đó, nếu như quý vị không may gặp vào những cái hoàn cảnh là bị hành hung ở ngoài đường hoặc là ở trong nhà mà với tính cách là hơi nặng, có thương rồi này nọ đó, thì ở New South Wales thì nó có một cái dịch vụ nó kêu bằng Victim Support Scheme. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như mình bị hành hung bởi một người khác tương đối là nặng, thì ở cái chương trình này đó thì họ có thể giúp cho mình về cái phương diện tài chính, tiền thuốc men, y tế, hay là có thể mà bị nặng đến nỗi mà không đi làm được hay là bị mất thu nhập đó, thì họ cũng có những cái chương trình để tài trợ và compensate cho mình một cái phần nào về cái phương diện đó. Cho nên đó là một vài cái tin tức mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị.
Xin luật sư Toàn nhắc lại tên của dịch vụ đó và số điện thoại liên lạc ở New South Wales phải không ạ?
Dạ được. Dạ kính thưa quý vị, thì cái dịch vụ đó được mang cái tên là The Victim Support Scheme của New South Wales Government. Và cái số điện thoại có thể liên lạc được là 1800 633 063, và 1800 633 063.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Toàn. Chị xin nhắc lại dịch vụ này là The Victim Support Scheme, tức là chương trình trợ giúp nạn nhân, 1800 633 063. Như vậy còn những tiểu bang khác thì sao thưa anh Toàn?
Thưa chị, thì sống trong những cái tiểu bang khác nhưng mà cũng không có chắc đó. Tuy nhiên thì theo mình nghĩ rằng là ở các tiểu bang khác cũng có những cái chương trình tương tự như vậy để giúp đỡ cho những nạn nhân ở trong những hoàn cảnh khó khăn đó.
Dạ, muốn biết những dịch vụ này thì mình nên liên lạc với ai ạ?
Cách tốt nhất thì với cái thời buổi bây giờ, chúng ta nên lên mạng, chúng ta tìm search thử. Chẳng hạn chúng ta bấm vào những cái trang search như là Victim Support ở cái tiểu bang mình ở, chẳng hạn như ở New South Wales, thì quý vị có thể bấm vào là Victim Support New South Wales, thì cái trang search engine nó có thể cho mình biết một vài cái link mà mình có thể tìm để mình đọc. Còn dĩ nhiên thì nếu như mà mình nằm ở trong những hoàn cảnh mà có liên quan với cảnh sát thì mình nên nói chuyện thẳng với cảnh sát để mà cảnh sát có thể cung cấp một số tài liệu nào đó mà họ có thể có để giúp mình.
Vừa rồi là những kiến thức luật pháp căn bản để đối phó khi nhà cửa chúng ta bị người ngoài xâm nhập bất hợp pháp. Kỳ tới, luật sư Nguyễn Toàn sẽ đặc biệt trình bày về cách tránh bị buộc tội khi vô tình phản ứng quá mức trong những vụ này. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là phần trả lời câu hỏi của thính giả. Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được email của một vị thính giả ẩn danh tại Melbourne. Vị này cho biết đã qua Úc theo diện vợ chồng với visa tạm trú 309, nhưng nay bà có nguy cơ phải trở về Việt Nam nên rất lo lắng và không biết phải xoay sở thế nào, nên đã nêu rất nhiều câu hỏi với tạp chí Luật lệ quanh ta. Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ những câu hỏi này cho chị Nguyễn Kim Phường, đặc trách về di trú thuộc Trung tâm Phúc lợi dòng tên tại Melbourne, để chị trả lời riêng cho vị thính giả này. Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Kim Phượng và vị thính giả đã lắng nghe cũng như đã đóng góp ý kiến cho chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại, muốn gửi câu hỏi cho tạp chí Luật lệ quanh ta, quý vị có thể email cho chúng tôi qua địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hay vào trang Facebook của Ban Việt ngữ là facebook.com/sbsvietnamese. Quý vị cũng có thể điện thoại trực tiếp cho chúng tôi qua số 0399492394 hoặc 9949-2395. Nhân đây, cũng xin những vị nào có kinh nghiệm hoặc có biết về những vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp như những trường hợp đã nêu, hoặc những vụ lừa đảo mạo danh cảnh sát liên bang hay bất kỳ những vụ lừa đảo nào khác, mời quý vị vào trang mạng cũng như Facebook của Ban Việt ngữ để chia sẻ những kinh nghiệm của mình nhằm giúp các đồng hương của chúng ta có thể học hỏi và phòng ngừa cũng như tránh được những trường hợp này. Và xin nhắc lại, trang mạng của Ban Việt ngữ là sbs.com.au/vietnamese và trang Facebook là facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn quý thính giả.